kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, nấm hương không chỉ ngon miệng tăng hương vị cho các món ăn mà còn lợi khí bổ huyết, hỗ trợ tim mạch cũng như là vô số các lợi ích khác. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu công dụng của loại nấm này. Đầu tiên đó chính là nấm hương có khả năng ngăn ngừa oxy hóa. Nấm hương rất giàu protein, có thể sánh ngang với thịt. Trong 100g nấm hương có gần 14g protein, 60g đường, 1,6g lipid protein, các axit amin, vitamin A, B, K. Các vitamin và khoáng chất có trong nấm hương là nguồn cung cấp dồi dào các vi chất cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa lão hóa và chống bệnh tật. Nấm hương cũng được ghi nhận là có khả năng kháng khuẩn rất cao. Các nhà khoa học của Nhật Bản đã chứng minh rằng lectinam có trong nấm hương có khả năng kháng được nhiều loại vi khuẩn virus rất tốt, làm tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Thứ hai đó chính là nấm hương phù hợp với bệnh tiểu đường. Trong nấm hương có tỷ lệ đường glucose khá cao, cứ 100g thì có tới 60g đường, lượng protein phong phú, lipid khá dồi dào, bổ sung chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể của con người. Nhưng khác với các loại đường công nghiệp hay là một số rau quả khác, đường tự nhiên trong nấm hương không làm tăng đường huyết của người bệnh tiểu đường. Ngoài ra, thành phần vitamin D cao trong nấm hương giúp chống lại các hiện tượng đau nhức thoái hóa xương khớp, là những triệu chứng thường gặp của những người mắc bệnh tiểu đường. Thứ ba đó chính là chống sơ vữa động mạch với nấm hương. Đã có không ít các nghiên cứu khẳng định rằng khả năng giảm cholesterol và các lipid trong máu khá tốt của nấm hương. Nấm hương còn giúp hạ huyết áp và chống sơ vữa động mạch, giảm mỡ máu, góp phần điều hòa huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ tai biến cho trung niên và cao tuổi. Sở dĩ có được công dụng này là vì axit amin và vitamin C có trong nấm hương có tác dụng làm giãn mạch, hạ cholesterol, chống béo phì và tăng cường tính năng đàn hồi của thành mạch. Thứ tư đó chính là nấm hương phòng chống ung thư. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, con người nếu thường xuyên ăn nấm hương sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Việc ăn nấm hương thường xuyên sẽ kích thích khả năng sinh sản hoạt chất interferon, giúp ức chế quá trình sinh trưởng và chuyển hóa của các loại virus, ngăn chặn quá trình hình thành và phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Các hóa chất có trong nấm hương sẽ giúp cho quá trình đề kháng miễn dịch của các tế bào, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Phụ nữ thường xuyên ăn nấm hương sẽ tăng cường lưu lượng thông khí huyết, giảm độc cơ thể, chống được ung thư vú. Đối với nam giới, sẽ giúp điều hòa khả năng hoạt động của các tế bào sinh dục nam, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Thứ năm đó chính là nấm hương giúp kháng khuẩn. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng, tác dụng kháng khuẩn của nấm hương trên bệnh viêm núm. hiệu quả của nấm hương được so sánh với thành phần hoạt chất trong nước súc miệng hàng đầu về viêm núm. Kết quả cho thấy rằng chiết xuất từ nấm hương làm giảm số lượng của một số sinh vật gây bệnh mà không ảnh hưởng đến các sinh vật có lợi liên quan đến sức khỏe. Và cuối cùng đó chính là nấm hương giúp xương chắc khỏe dưới tác dụng của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời. Chất estrogen có trong nấm hương sẽ chuyển hóa thành vitamin D2. Loại vitamin này sẽ góp phần cho việc giúp xương chắc khỏe. Do đó, chúng ta có thể phòng và chống lại bệnh còi xương. Việc cung cấp lượng vitamin D cũng giúp điều chỉnh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch, duy trì trọng lượng của cơ thể, duy trì chức năng não khi về già và giảm được mức độ trầm trọng của các chứng hen, làm giảm nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp ở phụ nữ và giảm nguy cơ phát triển đa xơ cứng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa trình bày xong những công dụng mà nấm hương có thể mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Nấm hương là một loại nấm vô cùng phổ biến ngày nay. Chúng ta có thể ăn nấm hương tươi hoặc là nấm hương đã được phơi khô đều rất tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua bài sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ lựa chọn được loại thực phẩm phù hợp cho chính mình, cũng như là tìm hiểu cách chế biến sao cho loại nấm hương này có thể vừa thơm ngon vừa mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Dũi hòa phước bơi tay Giê-xu dịu Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi mà Đức Chúa Giêsu từ giã các môn đồ, Ngài có một lời hứa quan trọng mà trong gian đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 có ghi lại. Ngài hứa rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đây là lời hứa êm đềm nhất, dễ chịu nhất. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ngài hứa sẽ trở lại và đem tất cả những người yêu mến Ngài đến nơi đặc biệt mà Ngài sửa soạn cho họ. Sự phục lâm của Đức Chúa Giêsu đã được Kinh Thánh nhắc đến 2.500 lần, nhiều hơn là được nhắc sự giáng sinh của Ngài. Sự tái lâm mà chúng ta gọi là sự phục lâm của Ngài cũng chắc chắn, như Ngài đã đến thế gian cách đây 2.000 năm, mà năm nào thì loài người cũng tổ chức những lễ Giáng sinh rất là lớn lao trong việc bán các hàng hóa. Kính thưa quý ông bà chị em, cũng như là họ kỷ niệm cái ngày mà Đấng Cứu Thế đã đến thế gian. Chúng ta có thể tưởng tượng về cái ngày mà chúng ta đoàn tụ với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta đã mong mỏi chờ đợi Ngài, và sự hiện ra vinh hiển của Ngài sẽ làm tan đi những nỗi buồn rầu, thất vọng, đau khổ trong lòng của nhiều người. Sự trở lại của Ngài sẽ thỏa đáp những ước muốn sâu xa nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mật thiết với Đấng diệu kỳ ở trong vũ trụ. Đức Chúa Giêsu sắp trở lại. Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại bằng cách nào? Ngài sẽ đến một cách tỏ tường và ai cũng có thể trông thấy. Sẽ không có gì bí mật trong sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc. Kinh Thánh chép trong Khải Huyền đoạn 1 câu 7: Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy. Những người sống trên trái đất sẽ thấy Ngài trở lại. Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra trên trời. Mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, sẽ thấy con người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống, như Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30. Và Ngài cũng phán trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 23 và câu 27: Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng kìa Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây thì sự Con Người đến cũng sẽ thể ấy. Khi chớp phát sáng lóe trên bầu trời, con người có thể trông thấy từ xa, và Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại công khai, mọi người đều có thể trông thấy. Chúa đến một cách tỏ tường, mọi người đều nghe. Không những chúng ta thấy mà chúng ta còn nghe được nữa. Chúa phán trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 31: Ngài sẽ sai thiên binh mình, dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương. Và trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 16 có ghi: Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Đức Chúa Giêsu sẽ đến trong hình thể con người. Khi các môn đồ đứng ngó chăm lên trời lúc Ngài thăng thiên, có hai thiên sứ hiện đến và nói với họ ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 11: Giê-xu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Chính Giê-xu sẽ đến chứ không phải ai khác. Ngài sẽ tái lâm với hình thể một con người giống như lúc Ngài thăng thiên, nhưng mà Ngài sẽ đến với tư cách là vua của muôn vua, mà trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30 đã khẳng định như vậy. Đức Chúa Giê-xu sẽ đến một cách thành linh. Kính thưa quý ông bà chị em, không ai biết ngày và giờ nào Chúa sẽ đến. Chúa Giê-xu đã cảnh cáo trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 và câu 44: Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúng ta có sẵn sàng chờ Chúa đến chăng? Đức Chúa Giê-xu sẽ đến với các thiên sứ. Chúng ta hãy nghĩ rằng cảnh tí sáng láng rực rỡ khi Đức Chúa Giê-xu ngự đến trong sự vinh hiển với hết thảy các thiên sứ thánh. Khi Chúa sống lại, chỉ có một thiên sứ hiện đến cũng đủ khiến những người lính La Mã té xuống đất bất tỉnh. Huống chi bây giờ Ngài đến với hàng hà sa số các thiên sứ ở trên thiên đàng, thì cả trái đất chúng ta phải sợ hãi đến như thế nào. Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi chúng ta trở thành những chứng nhân cho Ngài, để chúng ta đem hy vọng đến cho thế giới này, và để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa. Ngài đang bao phủ mỗi người, và để loan báo sự trở lại của Chúa sắp đến. Đây là một sứ mạng vinh quang mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta nghĩ đến tính chất quan trọng của công việc, từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta là không thể làm nổi. Chúng ta hãy xem xét một phần nhỏ trong thách thức khi mà chúng ta nỗ lực rao truyền sứ mạng đến với những thành phố lớn ở trên thế giới. Chúng ta xem rằng, ví dụ, thành phố San Paulo thuộc Brazil. Thành phố này có khoảng 18 triệu 800 ngàn dân, nhưng mà chỉ có 68 ngàn là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Ở tại Tokyo, Nhật Bản, thành phố này có 35 triệu 600 ngàn dân, nhưng mà chỉ có 2.820 người là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Thành phố New York của Hoa Kỳ có 19 triệu dân, trong đó số người Cơ Đốc Phục Lâm ở đây là 37.897 người. Còn tại thành phố Mexico của đất nước Mexico, với 23.500.000 dân, chỉ có 53.093 người là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Và thành phố Mumbai, Ấn Độ có 18.900.000 dân, nhưng mà chỉ có 10.000 tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm ở tại đây. Chúng ta có thể tiếp tục thống kê được những con số qua các báo cáo của các địa hạt. Thật sự thì chúng ta đang đối mặt với một thử thách rất lớn. Nếu chúng ta nhìn số liệu trên khắp thế giới, thì mức chênh lệch sẽ còn tăng cao hơn nhiều lần. Dân số thế giới khoảng 7 tỷ người, trong khi đó số tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm khoảng 21 triệu. Câu hỏi đưa ra là chúng ta làm thế nào với một số lượng tín đồ ít ỏi như vậy, chúng ta có thể tiếp xúc với số người đông đảo ở trên toàn thế giới này. Sự đảm bảo duy nhất của chúng ta đến từ thực tế rằng Đức Chúa Trời có thể làm điều mà con người không thể làm được. Nếu chúng ta đi rao giảng bằng chính sức riêng của mình, thì chắc chắn công việc không thể nào hoàn tất. Nhưng chúng ta được kêu gọi để làm điều đó. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta hãy cùng xem cách mà Hội Thánh ban đầu họ đã thực hiện. Buổi ban đầu, dưới sự hướng dẫn của 12 sứ đồ, Hội Thánh chỉ là một nhóm nhỏ rất ít người. Thách thức của họ là đem lẽ thật cho hơn 200 triệu người. Chỉ trong vòng 50 năm, Cơ Đốc giáo đã được
nhiều nước biết đến trước sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Đế quốc La Mã không thể nào nhận ra được. Như vậy, bí quyết nào buổi ban đầu hội thánh đã có những thành công như vậy? Chúng ta biết rằng bí quyết giúp các sứ đồ thành công được tìm thấy trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta biết rằng có nhiều người không có tài năng, nhưng họ được Đức Chúa Trời ban cho Thánh Linh để có quyền năng thực hiện những điều mà con người với khả năng yếu đuối bất toàn không thể làm được. Bởi vì những ai dẹp bản ngã của chúng ta sang một bên, nghĩa là những ai dẹp cái tôi của chúng ta sang một bên, nhường chỗ cho Đức Thánh Linh hành động trong lòng và sống một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho Chúa, sẽ luôn luôn hữu dụng. Khi đời sống chúng ta cũng như sứ mạng của Hội Thánh phát triển và rộng lớn, thì đó là lúc Đức Thánh Linh đang ở giữa chúng ta. Hội Thánh thích thú trong việc làm chứng quyền năng của Đức Thánh Linh hơn là nghiên cứu suy xét về Ngài. Đối với những người trong thời Tân Ước, Đức Thánh Linh không phải là một điểm giáo lý, nhưng là một cuộc trải nghiệm. Sứ điệp họ rao truyền không phải là tin vào Đức Thánh Linh, mà đúng hơn là tiếp nhận Ngài. Chúng ta cần tìm kiếm và đón nhận quyền năng giống như thế khi chúng ta rao truyền cho cả thế giới về sự trở lại đầy vinh hiển của Đấng Cứu Thế giữa các tầng trời, cũng giống như các môn đồ đầu tiên. Chúng ta không thể hoàn tất công việc đang đặt trước mình, nhưng cùng một Thánh Linh ấy, có thể chúng ta cũng sẽ được ban năng lực để hoàn tất công việc. Điều duy nhất Chúa mong đợi ở chúng ta là phải dâng đời sống mình một cách trọn vẹn và thường xuyên cho Chúa. Bà Ellen White đã viết nhiều sách giải thích Kinh Thánh. Bà viết rằng không có điều gì khiến Satan lo sợ bằng danh sự Chúa sẽ dẹp sạch các trở ngại trên đường. Nhờ đó Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ Thánh Linh Ngài. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta xưng nhận tội lỗi mình và hoàn toàn dồn hết tâm trí vào sứ mạng của Hội Thánh. Chúng ta cần ngưng những lời than vãn rằng công việc quá khó và con người thì thờ ơ với lẽ thật. Chúng ta hãy ra đi và thi hành nhiệm vụ. Anh chị em có tin rằng trong thời đại của chúng ta, việc tuôn đổ Đức Thánh Linh vẫn có thể xảy ra hay không? Chúng ta hãy nhắc đến sự kiện này như một điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai bất định. Sự thật là bởi xã hội và đạo đức quanh chúng ta đang suy đồi bởi nạn bạo hành và sự lẫn lộn về mặt tôn giáo. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẵn sàng bày tỏ giữa vòng chúng ta kết quả của cơn mưa cuối mùa. Hàng ngàn tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm đang được Chúa Thánh Linh sử dụng mạnh mẽ trên khắp thế giới, và những điều không thể tin nổi đã xảy ra khi các tín hữu đi ra để thi hành sứ mạng. Quyền năng này rất mạnh mẽ, và những ai ước muốn tham gia vào sứ mạng của hy vọng đều có thể sử dụng được. Rồi chúng ta sẽ thấy những điều dường như không thể đã trở thành hiện thực. Chúng ta quay lại cách đây 2000 năm. Vào ngày lễ ngũ tuần, có 120 người đã kêu cầu khẩn xin quyền năng của Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh giáng xuống, có 3000 người tiếp nhận Chúa Giê-xu. Sau này con số tin Chúa ngày càng gia tăng. Đức Thánh Linh có thể làm gì cho Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay? Có người hỏi ông Moody, là một giảng sư nổi tiếng vào thế kỷ 19, tại sao ông thường xuyên cần được Đức Thánh Linh tuôn đổ. Mục sư trả lời rằng bởi vì tôi có chỗ thoát Thánh Linh ra, nên tôi luôn cần Thánh Linh tuôn đổ. Thật sự đây là một bí quyết. Chúng ta nhận để rồi chúng ta ban cho. Chúng ta cần phải ban cho những gì chính mình nhiều hơn để giúp đỡ những ai cần đến sự cứu rỗi. Và kết quả là chúng ta nhận được nhiều hơn hết. Minh họa rõ nét cho điều này được tìm thấy qua biểu tượng của ngọn lửa đến cùng lúc với sự tuôn đổ của Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Lửa làm cho tinh sạch, lửa chiếu sáng, lửa đốt nóng và lửa lan tỏa. Đức Chúa Trời mong muốn biến chúng ta thành chất dễ bắt lửa tâm linh. Đây là câu trả lời của Chúa đối với một thế giới lạnh lẽo của chúng ta. Một số người hỏi John Wesley, làm thế nào để người giảng có thể thuyết phục mọi người đến và lắng nghe tin lành? Ông trả lời một cách thẳng thắn, nếu một người hầu việc Chúa bị thiêu đốt thì mọi người sẽ đến để xem ngọn lửa. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, hàng trăm hàng ngàn người Cơ Đốc đã đến thăm viếng nhiều gia đình và mở lời Chúa trong Kinh Thánh ra trước mặt nhiều người. Nhờ quyền năng của Thánh Linh mà nhiều người trong thế giới chúng ta đã nhận ra tội lỗi của mình và họ chân thành biến cải. Mọi cửa lòng thật sự đều mở tung ra để đón nhận sự rao báo của lẽ thật. Thế giới dường như đã sáng bừng lên nhờ ảnh hưởng của thiên đàng. Tóm lại, chúng ta thấy rằng thử thách ở trước mặt chúng ta và giây phút rao báo niềm hy vọng thật đầy năng quyền đã đến. Lời hứa của Đức Thánh Linh và thực tế của cơn mưa cuối mùa được chúng ta tùy ý sử dụng. Cho nên chúng ta hãy bám chặt vào những điều này để tiến tới ở trong danh Chúa. Thưa quý ông bà chị em, những người được Đức Thánh Linh ban năng lực và nhờ đó Chúa đã kêu gọi tất cả chúng ta trở thành những chứng nhân cho Ngài. Chúng ta đem niềm hy vọng của Ngài cho thế giới. Chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài bao phủ thế giới và rao báo Ngài đấng Cơ Đốc phục lâm sắp đến. Đây là một sứ mệnh vinh quang của Chúa dành cho chúng ta, những người được Đức Thánh Linh ban năng lực. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.